Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người sinh từ dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí do tự mình phục sinh từ cõi chết. Đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy cho vinh danh Ngài. Nếu anh chị em muốn vào nhà cứ một ai hay là vào sân nhà dòng đây, ví dụ anh chị em cần phải có cái chìa khóa. Chúng ta nói về đời sống con người, và chúng tôi đã lấy cái hình ảnh của chiếc xe hơi mà chúng ta đã cùng nhau đồng ý, mọi người đồng ý là trên chiếc xe hơi, cái cơ quan đó, cái bộ phận quan trọng nhất đó là cái thắng. Chúng ta đã nói điều đó rồi suốt mấy tháng qua. Chúng ta biết rằng chiếc xe cần phải biết cách lái, rồi biết cách sử dụng, biết cách sửa chữa như thế nào. Thì trong đời sống của mình, chúng ta biết chúng ta có sự sống trong cái cơ thể này, trong linh hồn này. Cái mạng sống của mình mà mình không biết sử dụng thì chúng ta quả thật là thiếu sót. Bởi thế chúng ta đã cùng nhau học hỏi về con người. Khi nói về người con của Thiên Chúa, bản tính Thiên Chúa, bản tính nhân loại, chúng ta đã nói về điều đó rồi. Bây giờ đó, ông Thánh Phaolô bước sang một cái bước khác nữa, không phải học hỏi về con người của chúng ta mà thôi, nhưng mà bây giờ làm sao đem con người, đem anh chị em, đem mỗi một người đây vào trong cõi phúc, cõi trường sinh bất tử, vào trong nước trời. Để chúng ta có cái thắng trên chiếc xe, nhưng mà muốn chiếc xe chạy thì phải có chìa khóa. Đề ba, cái chìa khóa đó hai tuần qua chúng ta đã nói rồi, đó là sự vâng phục của đức tin. Sự vâng phục của đức tin. Chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta cùng nhau suy ngẫm thêm về sự vâng phục của đức tin. Bởi vì điều này hết sức quan trọng. Anh chị em, những người lần đầu tiên đến đây đó, anh chị em muốn được ơn lành, ơn chữa lành hay là ơn bình an gì đó không? Anh chị em muốn được cái đó, nhưng mà làm sao được, làm sao đón nhận được? Phải có chìa khóa, và chìa khóa là đức vâng phục. Khi nghe nói đến đức vâng phục thì tôi biết có nhiều người phản ứng. Hôm chúng tôi giảng đám cưới cho cặp vợ chồng trẻ đó, chúng tôi nói ông Thánh Phaolô nói rằng trong thư Ê-phê-sô, ông Thánh cũng Thánh Phaolô đây nói rằng đời sống vợ chồng phải được đặt trên nền tảng của đức vâng phục, vợ chồng hãy vâng phục nhau. Và ông Thánh Phaolô bắt buộc là người vợ phải vâng phục chồng, còn chồng thì không phải vâng phục vợ. Và do đó có nhiều người phản đối, kịch liệt phản đối và muốn dân biểu ngữ để mà phản đối, nhất là giới phụ nữ. Làm sao mà bắt các bà vâng phục các ông? Thì khi mà chúng tôi nói đến câu đó thì cái cô dâu cũng nhìn qua cái anh chàng kia coi bộ là về nhà là chắc chắn là thế nào suốt cuộc đời sẽ là một cuộc đời vâng phục bà. Như vậy mới đúng chứ, có qua có lại mới tọa lòng nhau. Nghe nói cái chữ vâng phục, ông mà vâng phục bà mà bà vâng phục ông, chuyện đó còn lâu. Bây giờ ngay cả con cái trong gia đình nữa, anh chị em có con đứa con nào mà cha mẹ nói bất cứ điều gì, lời nào cha mẹ nói ra là nó dạ liền, nó vâng liền và nó làm theo ngay không? Có đứa con nào như vậy không? Hoàn toàn 100% vâng phục cha mẹ. Nếu mà nhìn vào thực tại của văn hóa thời nay, văn hóa Âu Mỹ đó, thì giống như là văn hóa này có một cái sự dị ứng kịch liệt dị ứng đối với hai cái chữ vâng phục. Anh chị em thấy rõ trong các phim ảnh của Hoa Kỳ, của Âu Mỹ, của Âu Châu, của Hoa Kỳ, mặc dù quân đội Hoa Kỳ là quân đội kể như là bá chủ thế giới rồi, bành trướng rồi, khống chế thế giới rồi, coi hạm đội đi đâu như là nước của mình, chiếm luôn cả biển trên mặt địa cầu này, đâu là cũng là Hoa Kỳ nắm giữ. Rồi trên không trung, vệ tinh nhân tạo Hoa Kỳ, cho nên tàu họ mới phóng lên mấy cái hỏa tiễn bắn rơi xuống chơi cho vui rồi đó. Bá chủ trời, bá chủ biển, bá chủ đất. Nhưng mà mỗi lần có những cái phim ảnh mà người ta đưa ra thì thấy rằng là những anh hùng của người Hoa Kỳ đó, anh hùng thời chiến Việt Nam, anh hùng thời chiến Iraq, anh hùng nào cũng vậy, luôn luôn là chống bán lại lệnh bề trên, và người Mỹ cho đó là anh hùng, chống lại tổng thống, chống lại tướng, và người ta đó coi đó là một cái sự tự do. Do đó chúng ta thấy giống như là cái văn hóa này có một cái sự kịch liệt dị ứng đối với cái đức vân phục. Hỏi bây giờ cách cụ thể đi, chúng tôi không nói về văn hóa, chúng tôi nói về gia đình đó. Các bà ở đây có ai vân phục ông? Xạo vừa vừa thôi. Các ông cứ, tôi thấy khung đúng mấy bà nói như vậy thì cũng đồng ý liền tức khắc à. Không dám mà hé môi ra, mở miệng ra nói chết liền, bột liền tức khắc. Ở đây các ông nào về nhà vân phục các bà không? Anh hùng lắm. Không giơ tay lên về nhà cũng bị bọt nữa. Bữa đó ông bố đem bà mẹ và vợ đi vào trong nhà thương. Lo lắng lắm, có ba đứa con ở ngoài chờ ông bác sĩ khám. Lâu đó quá rồi cái bố mới hỏi, bây giờ ở trong gia đình mình đó, ai thương mẹ nhất, ai là cái người vâng phục mẹ nhất? Mấy đứa nhỏ tụ lại nói, bố chứ ai. Không có đứa nào, đứa con thường thường đó là mẹ phải vâng phục con, nhưng mà bố phải vâng phục mẹ. Theotoko là một đại đế của người Hy Lạp. Ông nhìn ông bồng đứa con trai của ông. Con có biết không? Con là người quyền uy nhất thiên hạ. Bởi vì á, cha đó, thấy không? Trong cái đất nước Hy Lạp này á, những cái người Spartan, những cái người lân bang á, là họ phục người Athena là người Hy Lạp, và cha lại cai trị người Hy Lạp. Thế mà cha lại phải vâng phục mẹ của con, còn mẹ con thì vâng phục con. Vâng phục. Chìa khóa, cái nơi này anh chị em, chìa khóa đi vào tin mừng sự sống, tin mừng nước trời. Cái chìa khóa đó là Chúa đến, Chúa giải cho con người thoát khỏi cái cảnh nô lệ, cái ách nô lệ của sự chết, của bệnh tật, của phiền nhiễu, của sợ hãi, của tội lỗi, của Satan. Chúa giải bằng cái đức vâng phục. Bằng cái đức vâng phục. Làm như thế nào đây? Có phải chăng vâng phục là mù quáng? Tiếng Anh có cái câu hay lắm, khi mà một người nào đó biết yêu rồi, thì người Anh nói như thế này: Your wish is my command. Có nghe không? Có ai nghe câu nói đâu? Đó là một cái thành ngữ của người Anh. Your wish, chỉ cần biết cái người kia có ánh mắt là muốn cái gì rồi. Thấy không? Giống như người mẹ mà thấy đứa con á, bắt đầu nó bụng nó cồn cào, nghe được không biết tại sao trong lòng người mẹ cồn cào, nó kêu đó là mẹ đã có thức ăn cho con rồi. Mẹ cung phụng con như vậy đó, your wish. Chỉ cần một cái ánh mắt, một cái thái độ là có cái nỗi ước ao thôi á, đó là cái lệnh truyền cho người biết yêu rồi. Các bà mẹ có thấy điều này không? Tôi giờ nuôi con á, hiện nào nó đòi cái là cho rồi, nó chưa đòi nữa hả, nó ước ao thôi cái là, ngoại trừ trường hợp mà nó nghịch, nó phá quá sức thì đánh cho nó trận cho thoải mái. Tôi không biết, tôi không có con, tôi không biết, nhưng mà đó là cái tình yêu đó. Khi mà đã bị tình yêu nhiếp hồn rồi, như Chúa để cho tình yêu nhiếp hồn, tức là Ngài yêu thương con người vô cùng, bị cái tình yêu đó mà mình không đáng yêu đâu. Có tôi không hiểu tại sao mà người ta nói con nít nó đẹp. Nhìn thấy mấy đứa con nít mà nó sinh ra làm trong nhà thương, thấy nó bầy nhầy, nó dơ giống như một cục thịt như vậy mà không biết tại sao mà thương nó được. Không có cái gì mà đáng yêu hết, đáng thương. Nó cứ yêu thương cho nên kệ nó dơ, không có ai dơ bằng nít mà không? Vẫn thương nó. Chứ tình yêu vượt thoát hết. Mà người ta thấy có mấy bà đến nói gì đó, mấy ông khi xưa mà bắt đầu mà yêu rồi đó thì bằng mọi giá, một người rất là hèn nhát vô cùng, nhưng mà yêu rồi đó, mặc kệ, mặc dày mày dạng, làm sao đạt được chứ mà thôi. Có không? Lì mặt ra không? Làm sao đạt được đối tượng tình yêu thôi. Cho nên cái tình yêu làm cho cái con người đó dũng cảm lắm anh chị em. Chúa nói như vậy đó, cái tình yêu bắt buộc mình, cái tình chính cái tình yêu đó làm cho mình vâng phục. Mà ông thánh Phaolô thì ông nhận Chúa Giêsu Kitô là chủ nhân, là thầy, là Chúa cứu độ, là Thiên Chúa của mình. Và cái lòng sốt mến của ông thánh Phaolô đối với thầy của mình đó, đối với chủ nhân của mình như vậy đó, lửa mến như vậy đó. Do đó nó đức vâng phục của niềm tin là sự vâng phục của đức tin. Như thế, như trong bài lời của Chúa ngày hôm nay á, trong thánh lễ anh chị em thấy làm thế nào mà Chúa có thể Chúa chịu đựng được tất cả những sự sỉ nhục hành hung như thế, và Chúa truyền cho người ta phải làm như vậy mà không sợ, bởi vì mình biết rồi mình có cái tình yêu đó. Và bây giờ có chết vì yêu thì trong sách Diễm Tình Ca ông vua Solomon nha, có người bạn ở Peru, Solomon Yoni, okay, there is a song of Solomon, okay, song of song, the song of love, okay. Solomon said, those who follow love and give up everything, people call them the fool. Okay, you fool when you follow the way of love. Thì cái người nào mà yêu đó mà đi theo con đường tình yêu là cái người điên, cái người khùng. Và ông vua Solomon nói như vậy, mà ông điên khùng. Ông vua David cũng vậy nè. Và như ông thánh Agustino, ông thánh Ambrosio, cũng như ông thánh Francis Assisi, đó, thì các thánh đó như là điên. Coi anh chị em nhìn vào cái ánh mắt của mẹ Teresa Calcutta, cái việc mà mẹ làm á, thực sự là việc điên khùng. Dạy gì mà tự nhiên mình ở trong một đất nước phải nói là thịnh vượng, bây giờ đi vào một đất nước nghèo túng vô cùng nhất thế giới, đi lượm những cái người nghèo túng nhất, cơ cực nhất trong đất nước Ấn Độ, cái người khổ nhất, cái người già nhất, cái người bệnh nhất. Chỉ có những người điên thôi, mà cái điên này là vì yêu. Do đó vâng phục đây là vâng phục của tình yêu, chứ không phải vâng phục mà bị ép buộc đâu anh chị em. Khi mà chúng tôi nói cái câu mà bây giờ những người vợ, những người đàn bà, những người phụ nữ về nhà phải tuân phục chồng là thấy phản đối ngay. Nhưng bây giờ có tình yêu thôi, thật sự những người vợ hay những người phụ nữ mà yêu chồng không cần bảo nữa, tự nhiên răm rắp vâng phục thôi. Nhưng mà thì dĩ nhiên rồi, không có đâu, còn lâu, còn khuya, chờ đến tận thế còn lâu, không có đâu. Nó cười thoải mái ha, sảng khoái ha, sung sướng ha. Và ông chồng cũng đang chờ đợi đến một cái ngày nào đó được như thế, còn lâu chứ. Nhưng mà Chúa thì Chúa đặt trong vũ trụ tạo vật của Chúa, thì những chúng tôi đã nói trong Thánh Kinh cái điều này. Những cái gì mà Chúa tạo dựng đầu tiên thì nó không có quan trọng hay là không có cao cả bằng những gì Chúa tạo dựng cuối cùng. Và cuối cùng trong mọi loài thọ tạo Chúa dựng lên đàn bà, phải không? Đàn ông xong rồi với đàn bà, cho đó cuối cùng là bất quý nhất. Và vì vậy bỏ vào trong vườn địa đàng thì ông Adam vâng phục bà Eva. Và do đó ông Adam khổ. Có người nói truyền thống của người Do Thái, truyền thuyết người Do Thái nói bữa đó tự nhiên cái bà ông Adam đang ngủ ngáy khò khò, sao tự nhiên thấy ngứa ba sườn thôi. Nhìn mở mắt ra nhìn thấy bà Eva, ủa bà làm gì vậy? Tôi lục lại coi có thiếu cái ba sườn nào khác không. Vâng phục, là truyền thuyết của người Do Thái nói như vậy. Cuối cùng anh chị em truy về nguyên thủy đó, Thiên Chúa truyền cho Adam. Không biết Chúa có truyền cho Eva không? Chúa nói Adam đừng ăn quả cấm. Eva thì được quỷ, cái con quỷ tên là Sama'en Lohim. Sama'en, rắn á. Nó nói ăn đi. Bà Eva nghe quỷ bảo Adam, Adam nghe bà, Adam không nghe Chúa, bất phục tùng, tội nhập vào trong lòng nhân loại, con người phải chết. bất phục tùng khởi đầu mà. Thì cái chìa khóa đi vào trong sự sống phải là phục tùng. Phục tùng với tình thương. Anh chị em muốn được lành bệnh, muốn bình an. Và tất cả những gì chúng ta đến đây chúng ta cầu xin Chúa cũng vậy thôi, phải bắt đầu từ tình thương. Tình thương của Chúa và cái niềm sắc tín vô cùng vô biên rằng là Chúa thương ta. Không có ai trên thế gian này, không có bất cứ một ai, và tất cả mọi người, tất cả mọi loài thọ tạo, thiên thần, thánh nhân, tất cả gộp lại tất cả những tình thương đó không thể nào bằng tình thương của Chúa đối với mình. Chính tình thương đó đó ép buộc mình, đòi buộc mình vâng phục. Mình tự trong lòng mình vâng phục Chúa để làm gì? Đâu phải để ích lợi cho Chúa, để ích lợi cho mình. Bây giờ đó tôi biết có một vài anh chị em từ phương xa lần đầu tiên đến đây. Xin cho tôi biết ai lần đầu tiên đến đây giơ tay. Cũng khá, không khá. Those who do not understand Vietnamese, those we have Solomon, you're here. Those who do not understand Vietnamese, có hai người. Okay, you're here. Okay. I'm talking about obedience. Obedience to the word of God, obedience out of love for the Lord, who is the ultimate beauty, the ultimate good, and the eternal truth. Truth, we know the truth, so we love the truth with our mind, and beauty, it is in our heart. We love beauty. We follow and we pursue beauty. It makes us happy from the outside, but the goodness is in the inside, and God is truth, beauty, and goodness. Ultimately, it's everything. So we love Him, we obey His truth, His goodness, and we pursue His beauty. No one, no creature can compare with God, who is the Almighty, the eternal truth, and beauty itself. Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự mình phục sinh từ cõi chết, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục của đức tin trong các dân ngoại hết thảy cho vinh danh Ngài. Trong số đó có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Tất cả anh chị em chúng ta trong con số 6 đoạn 1 thư Roma, thư tin mừng, tất cả chúng ta ở đây đều được hiệu triệu, tức là được kêu gọi để đi theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta trở về câu số 5 trong thư Thánh Phaolô đoạn 1 câu số 5. Chúng ta đang học hỏi về đức vâng phục, sự vâng phục của đức tin. Và chúng tôi chỉ có giới thiệu sơ sơ cho anh chị em thôi, bởi vì đây là chìa khóa vào cõi phúc, chìa khóa vào cõi trường sinh bất tử, chìa khóa được thông chia đón nhận bản tính Thiên Chúa, bản tính thần linh, được thông chia mình máu Thánh Chúa, cái chất sống của Thiên Chúa. Đây là cái chìa khóa sự vâng phục của đức tin, quan trọng vô cùng. Trong thánh lễ vừa rồi, anh chị em, những ai đến đây dự lễ từ đầu và nghe giảng đó, thì chúng tôi kể trong có 2 ngày qua thôi mà rất là nhiều người đến đây xin trừ quỷ trừ tà. Anh chị em có muốn biết cách không? Muốn biết cách, có chìa khóa mở ra. Chúng ta đã nghe lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay rồi, chúng ta nghe ông Thánh Phaolô giải thích Tin Mừng như thế nào. Ngài trao cho mỗi người cái chìa khóa đó, ai cũng có thể lấy được, nhưng mà phải sử dụng cái chìa khóa đó. Đức tin vâng phục, đức tin vâng phục. Anh chị em ở đây, anh chị em có thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần không? Biết có ai có thấy được, có thấy? Tôi nhìn anh chị em á, tôi thấy có những người mặc dầu ở trong nhà Chúa, đang ngồi trong đền thờ của Thiên Chúa, nhưng mà lòng tôi thấy rõ lắm, vẫn ở đâu đâu xa vời, và vẫn đóng kín lại, vẫn đóng kín lại. Bởi vì lòng của anh chị em đó đang có một cái tảng đá nặng vô cùng đè xuống, mình không có vung ra được, mình không vươn lên được. Thấy rõ lắm. Cái tảng đá nặng á, có thể anh chị em thấy đây, thấy rõ là mình khuất phục trước cái cơn bệnh nan y của mình. Mình khuất phục với cái hoàn cảnh gia đình của mình. Gia đình bây giờ vẫn còn đang sống đó, nhưng mà thực sự chỉ có bên ngoài thôi. Còn bên trong á, nó đã thối nát rồi, tan vỡ hết rồi. Anh chị em biết có thấy không? Thấy được đó. Và tôi thấy có những người đang sống trong cái tinh thần chủ bại, thất vọng, chán ngán cuộc đời, sống cho qua ngày, sống cho qua ngày thôi, không biết còn cái lý do nào để sống, ý nghĩa nào trong đời của mình nữa hay không. Vẫn còn bám víu, vẫn còn theo đuổi những cái gì của quá khứ, nhưng mà thực sự hiện tại thì mình không sống. Tôi nói cái điều này có vẻ là nó hơi cá nhân hoặc là cao siêu đối với một số người không trải qua những cái vấn đề này. Chúng tôi muốn cùng với anh chị em đi vào trong cõi thần khí, sự sống của Thiên Chúa, vào trong sự sống của Thiên Chúa với cái chìa khóa của sự vâng phục trong đức tin. Vâng phục trong đức tin. Cái cuộc chiến lớn nhất khi mà chúng tôi phải đối diện với những người bị quỷ ám đó, cái cuộc chiến lớn nhất á, không có phải là giữa mình với người, như với những kẻ ác đâu. Những kẻ hung bạo có nhiều lắm, những kẻ tàn ác đông lắm. Họ có thể đánh gục mình, nhưng mà mình không khuất phục trong lòng mình được. Cũng chẳng phải là ma quỷ Satan, không phải là ma quỷ, bởi vì chúng tôi sáng nay nói chuyện với cha Phi ở bên Houston. Từ nó bên Houston đó thì đi sang Cali, gặp ngay cái mặt của nó, con quỷ đó cũng y nó à. Nó ám người này, nó nhập vào người này, xong mình đuổi nó đi, thế đi vòng vòng mặt địa cầu, rồi tìm cái người nào đó yếu hồn yếu vía, mê tín dị đoan, hay là nhất là những con người đó đang sống trong mặc cảm, hoặc là trong sự căng thẳng, trầm cảm, lo âu, sợ hãi, hoang mang, bối rối, hay là tự ti. Ngay bây giờ đó, những cái người đang bị đè bẹp, tinh thần đang bị đè bẹp, nó nhảy vào và chúng tôi thấy mặt của nó, ở bên đây cũng y cái thần khí đó, cái thần khí gọi là tà linh đó. Y mình đuổi nó thì đến khi mình gặp lại nó, ủa sao mày ở đây? À, gặp lại ông lần trước ông đánh tôi trận, nhưng mà bây giờ đó đánh lại cho. Không phải quỷ cái nơi anh chị em mình đâu có đánh lại quỷ đâu. Quỷ nó sợ Chúa, nó thờ Chúa, bởi vì Chúa thấu suốt mọi sự, Chúa thấu suốt tâm can của nó chưa nói gì Chúa đã biết nó muốn làm gì rồi. Tất cả mọi sự Chúa biết hết. Cho nên đó, cái trận chiến nó không phải là giữa mình với người. Anh chị em đừng nghĩ rằng giữa vợ với chồng một cái cực trận chiến, từ một cái trận chiến gọi là bom nguyên tử nổ ra, không, chén dĩa bay tứ tung hết, rồi sau đó thì bắt đầu một trận chiến tranh lạnh kéo dài triền miên. Chiến tranh lạnh không phải là giữa mình với người đâu. Cái trận chiến tối hậu á là cũng chẳng phải giữa mình với mình, mà giữa mình với Thiên Chúa, giữa tôi với Thiên Chúa. Ai đầu phục ai, ai là chủ ai. Có liên can đến cái đức vâng phục trong đức tin. Cái trận chiến nó xảy ra ngay trong vườn địa đàng. Từ thuở ban đầu anh chị em đọc lại sách Khởi Nguyên hay là Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ thấy rõ Chúa cho con người chọn lựa sống trong thần khí, sống trong tình yêu, sống trong hạnh phúc vườn địa đàng, hay là sống trong một cái điều mà con người muốn có, đó là sống trong sự hiểu biết, biết lành, biết dữ. Biết mình làm chủ mà, biết được là làm chủ, bởi vì sự hiểu biết là quyền năng. Người biết là người có quyền. Biết lành, biết dữ. Và kính thưa anh chị em, khi con người đó từ ban đầu chọn lựa con đường biết lành, biết dữ, chọn lựa con đường biết, thì con người khổ. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi không cần nghe nữa, tôi không cần theo, tôi không cần vâng phục nữa, tôi biết rồi, tôi biết hết rồi, tôi trải qua rồi, tôi thấy rồi, không cần vâng phục. Nhưng mà chưa chắc biết là có. Biết sự sống ở đâu đó, nhưng mà không có nghĩa là có được sự sống. Sự sống á, đến là khi chúng ta vâng phục Thiên Chúa, không phải con người, thì vâng phục lời của Chúa. Cái trận chiến tối hậu là giữa tôi với Thiên Chúa, giữa mỗi một cá nhân anh chị em với Thiên Chúa, chứ không phải là giữa mình với gia đình hay là với người ở ngoài đời, phải đâu, với xã hội, phải đâu, giữa mình với Thiên Chúa. Cái trận chiến lớn đó có nghĩa là sao? Cái sự thật là như thế này, anh chị em nhìn lại cái thân thể của mình đi, ai nấy cũng biết, biết rõ thân thể mình mỗi một ngày nó càng tàn tạ ra, mình biết mà, mỗi một ngày càng đến đi đến gần giây phút cuối cùng, dầu muốn hay không, luật bào mòn của thời gian tiếp tục bào mòn sự sống của chúng ta, dầu muốn hay không. Và con người vẫn còn sống trong cái ảo tưởng hay là cái ảo giác, cái ảo cảm là tôi muốn gìn giữ, tôi muốn nắm giữ lại cái sự sống trong tôi đây. Chúa cho mình một thời gian ngắn thôi, một thời gian ngắn thôi. Mình biết đó, cho nên đó, dùng cái trí khôn của mình đi tìm mọi phương dược, những cái loại thuốc hay là những người thầy đến để chữa lành cho mình. Nhưng mà để làm gì? Để kéo dài thêm một tí xíu thời gian trên, trong cái thế giới này, trên dương gian này thôi. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải trả lại cho Chúa hết cái sự sống trong thân thể của mình. Mình biết cái thực tại mà mình không dám đối diện nó. Mình muốn làm chủ mà. Kính thưa anh chị em, chúng ta vẫn muốn mình, tôi là chủ đời tôi. Tôi không cần tùng phục Thiên Chúa, ý thức có Thiên Chúa, nhưng mà không cần phải tùng phục Ngài, ý thức có đó, tin là có đó, nhưng mà không phải, không cần phải tùng phục Ngài, không cần phải vâng phục đi theo Ngài. Cái trận chiến vẫn là trận chiến giữa tôi với Thiên Chúa. Ai là chủ tôi, ai là chủ đời tôi, Thiên Chúa là chủ của đời tôi hay tôi là chủ đời tôi? Tôi đọc để dẫn chứng cho anh chị em thấy ông Thánh Phaolô nói như thế nào. Đây là dân Roma khi xưa cũng như người Hoa Kỳ, Âu Mỹ, thế giới văn minh ngày nay không khác gì. Quả vậy, tự trời sự cưng, sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo. Anh chị em coi cái sự vô đạo như thế nào trong sâu ngày hôm nay. Và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật, những người lấy sự bất chính hãm cầm sự thật ngày hôm nay có nhiều lắm, nắm lấy cái quyền trong chính phủ để mà làm cái gì? Loại trừ đi Thiên Chúa. Khi xưa trong các tòa án đều có hình Mô-xê hoặc là có 10 điều răn Chúa Trời, ngày nay loại trừ đi, hãm cầm sự thật. Ai mà cầu nguyện một cách công khai công cộng, người ta nói là người điên. Tôn giáo á, là ở trong nhà hay ở trong lòng thôi, không có được công khai ra ngoài trong cái xã hội này. Và thử coi anh chị em ra ngoài mà anh chị em tuyên xưng đức tin vào Chúa thì người ta nói chắc là mình bị man, bị tâm thần. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Không phải là họ không biết Thiên Chúa, không phải là anh chị em không biết Thiên Chúa đâu, Chúa bày tỏ ra hết rồi. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm. Nhìn vũ trụ, nhìn tạo vật, nhìn vạn vật, chúng ta không thể chối cãi được có một cái trật tự tôn ti mà không phải do mình làm ra. Sự trật tự đó rõ rệt là có một cái bàn tay vô hình, có một cái sự thông minh thượng trí gìn giữ như vậy. Nhìn vào tạo vật đó mà chúng ta biết được rồi quyền năng hằng có và thần tính của người, nhờ chúng ta ngắm nhìn bằng cái trí thông minh đó, chúng ta thấy được, chúng ta biết mà. Khiến họ vô phương chữa mình, có nghĩa là không chối được là có Chúa tối cao. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ biết Thiên Chúa chứ, họ lại đã không tôn vinh người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ. Kính thưa anh chị em, tôi thấy rõ điều này. Những cái người mà già đó, tất cả những cái tuổi già, cái người già là cái người suy tưởng nhiều, suy luận nhiều, suy diễn nhiều, suy đoán, kết án. Cứ mỗi một cái tư tưởng, một cái dòng tư tưởng nào mà chúng ta muốn gọi là đọc cái lòng người khác đó, những cái tư tưởng nó làm cho mình già ra. Suy tính đủ thứ chuyện, về tương lai mình không biết ngày mai như thế nào mà vẫn tiếp tục suy tính. Không biết tối nay mình có sống được qua đến ngày mai hay không mà vẫn suy tính. Họ ra thác loạn trong các suy tưởng của họ và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Bí quyết để mà anh chị em được sống khỏe, sống trẻ, sống lành, sống thánh, không phải là không có suy nghĩ. Chúa cho trí thông minh để suy nghĩ, nhưng mà chấm dứt những sự suy diễn, suy đoán, đoán mò đủ thứ chuyện. Khổ đa số trong cái tâm của anh chị em do chúng ta đoán mò. Mình nghĩ những cái gì xấu xa, và thường thường khi mà chúng ta suy đoán về người khác, luôn luôn là suy đoán những điều xấu về người khác. Người này không có ưa mình, người này muốn hại mình, người này ghét mình, đủ thứ chuyện đó, luôn luôn. Và những cái tư tưởng đó nó ảnh hưởng trên cái sự sống anh chị em. Và có nghĩa là sao? Cái tư tưởng là tư tưởng chết, nó thâm nhập vào trong cái cơ thể của mình, trong tâm trí của mình, linh hồn mình, thì xua đuổi đi sự sống của Thiên Chúa. Anh chị em già ra. Trong khi họ huênh hoang, mình khôn ngoan thượng trí, thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang của Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại hình thù con người, hư nát cầm thú rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế và làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Đây, kính thưa anh chị em, đây là cái tư tưởng này, đây là cái trí khôn của con người. Họ đã trao đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi. Nữ giới trao đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hăm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. Và cũng như họ đã không đếm xỉa đới đến việc nhận chân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não ngông cuồng. Cái thưa anh chị em, cuối cùng chúng ta chết cũng là do cái trí não ngông cuồng của mình, cái tư tưởng ngạo mạn của chúng ta, nghĩ rằng mình là trời, mình muốn làm trời, mình muốn làm trời, làm chủ cuộc đời của mình, thay vì để cho Thiên Chúa. Cuộc chiến tối hậu là giữa con người với Thiên Chúa, ai là chủ tôi, Chúa là chủ tôi hay là tôi là chủ đời tôi. Trận chiến tối hậu là giữa con người với Thiên Chúa. Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của họ mà làm những điều chẳng xứng, nên ứa đầy mọi thứ bất chính, xấu xa, hà tiện, độc ác, chất chứa những tiềm nghi, sát nhân, kình địch, mang trá, ác hiểm, hạng người cáo gian, bỏ bạ, phạm thánh, bạo tàn, kiêu ngạo, khoác lác, ác quái, tặc tử, ngu muội, bội ước, vô tình, bất nhân, phát xuất từ cái trí tưởng, trí não ngông cuồng, ngạo mạn của con người. Kính thưa anh chị em, dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Vừa rồi Tòa Thánh Vatican quyết định tuyệt giao với lại cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc gọi là cơ quan ân xá. Cái cơ quan này á, từ xưa đến nay đi khắp nơi trên thế giới, các quốc gia, và xin ân xá cho những tử tội. Và chủ trương của họ là để mà bảo vệ nhân phẩm con người. Bây giờ cái cơ quan ân xá của Liên Hiệp Quốc lại ủng hộ chủ trương phá thai. Do đó Tòa Thánh Vatican tuyệt giao. Con người, cái đứa anh chị em, nhân danh, nhân quyền, nhân phẩm đi cổ động cho phá thai. Những cơ quan đúng lý ra đem lại công ích cho nhân loại, bây giờ lại đi con đường trái ngược với thánh ý của Thiên Chúa, mà cho đó là đúng, đi cổ võ cái chủ trương của Planned Parenthood đang xảy ra trên toàn thế giới anh chị em. Không thoát được đâu, không thoát được. Cuối cùng cũng quy về một điều thôi, cái trí tưởng con người. Mình nghĩ rằng là mình thông minh thượng trí, chính cái điều đó đó đem mình vào cõi chết. Còn cái điều mà ông Thánh Phaolô đến truyền dạy, tôi đến tôi rao truyền nha, ông Thánh Phaolô nói là rao truyền sự vâng phục của đức tin. Khi mà cái con người biết vâng phục trong đức tin thì chuyện gì xảy ra? Tức là chúng ta tháp nhập vào trong cái sự sống đời đời của cây trường sinh bất tử là Chúa Giêsu Kitô. Còn khi con người tin tưởng vào cái trí não ngông cuồng của mình đó, cái thưa anh chị em, là anh chị em chúng ta đi vào trong cõi chết. Tuần rồi ai có mặt ở đây? Ai có mặt ở đây tuần rồi xin giơ tay lên. Tuần rồi với tuần này anh chị em thấy tuần trước và tuần này á, tuần nào tôi trẻ hơn vậy? Tuần này tôi trẻ hơn không? Cứ mỗi tuần cái người ta tới sao càng ngày da càng trẻ ra vậy? Lạ ha. Tối ngày cứ ở trong lời Chúa và thần khí Chúa, mỗi lần Chúa thần khí Chúa đến nhập vào. Đây là cái con đường cứu độ, đây con đường mới anh chị em, mới lắm. Và người Công giáo có rồi, nắm trong tay, trong tầm tay của mình, mà người Công giáo không biết sử dụng, uổng, vô cùng uổng. Không ai chỉ cho, không ai hướng dẫn cho. Cái con đường đó là con đường của thần khí Chúa, thay vì là suy tưởng hay là suy đoán ngông cuồng, thì chúng ta đặt mình vào trong cái sự hiện diện của thần khí Chúa. Tôi biết có một số anh chị em ở đây, một vài anh chị em ở đây đó, đến đây cả không biết là mấy chục năm trời không được sự bình an, cho đến khi đến đây thì cứ đến và được bình an liên tục cả mấy tháng nay. Hôm qua, hôm kia, hôm thứ hai chúng tôi gặp một anh, ngày hôm nay em có mặt ở đây, anh là người Peru. nghe ai đó, bạn bè không ai đó giới thiệu đây nè, rồi kêu người mẹ của anh ta từ Peru sang bên đây, bay sang bên đây để cầu nguyện, và suốt cả 2 tiếng hồ đọc kinh Việt Nam, nghe giảng tiếng Việt Nam, rồi lại tiếp tục cầu nguyện bằng tiếng Việt Nam, không hiểu gì hết nhưng mà anh cảm thấy bình an. Và hôm qua chúng tôi hôm kia chúng tôi nói chuyện rất là nhiều, nghe anh nói rằng mặc dù á anh không hiểu được tiếng Việt nhưng mà anh cảm được thâm sâu cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Và suốt cả cuộc đời anh từ nhỏ là người Công giáo, nhưng bỏ đạo cho đến khi đến đây nè, không có hiểu bằng cái trí khôn này nhưng mà hiểu bằng cái con tim trong cái linh hồn của anh cảm nhận được thần khí. Và khi đến đây thì anh thấy rõ là ồ, Chúa có thật và Chúa thương anh thật, mặc dù tôi nói tiếng Việt Nam không biết tại sao anh hiểu tôi được. Hai con đường, cái thứ anh chị em, hai con đường, một con đường mà khiến cho anh chị em phải lấy làm hiện thời đó, có cái sự nhọc nhằn đau khổ, và bởi vậy anh chị em phải đến đây. Cái con đường ở nhà anh chị em á, ở trong công sở, trong xã hội, con đường đó làm cho anh chị em căng thẳng, làm cho anh chị em già trước tuổi, làm cho anh chị em phải tìm một cái gì đó để mà giải hóa, là giải tỏa, là để mà giải thoát mình. Anh chị em đến đây nè, chúng tôi nói điều này có những người sẽ nói là cha nói cao siêu quá, trừu tượng quá, không, đơn sơ lắm. Đơn sơ như thế nào? Đơn sơ như thế này: sự sống của Thiên Chúa luôn luôn có sẵn cho mình, giống như cái hơi thở đó, giống như cái hơi thở của anh chị em. Anh chị em có bao giờ để ý đến hơi thở của mình không? Để ý đến cái hơi thở. Khi mà bây giờ, ngay cả ngay bây giờ đây, anh chị em đang ngồi, có những người đang căng thẳng, không biết chừng nào cha dừng lại để cha đặt tay cầu nguyện cho chúng con, vì chúng con ở nhà còn nhiều việc, ngày mai còn đi làm nữa. Đến chừng nào cha dừng lại? Không, chúng tôi cần anh chị em thấy rõ cái điều này, để khi mà anh chị em về, anh chị em về với Chúa, chứ không phải là về với một cái vốn kiến thức đâu. Không phải đâu, không phải như vậy. Về với Chúa như cái hơi thở đó, bây giờ anh chị em đang căng thẳng hay là đang lo lắng gì đó, đang phiền muộn gì đó, anh chị em trở lại để ý hơi thở của mình đi. Khi mà hít vào được cái hơi thở đó, mà ở được với cái hơi thở đó, hạnh phúc rồi. Thử đi, thở ra, Chúa hiện diện trong hơi thở. Như hôm qua chúng tôi nói, ông Thái Đông Sô dạy đó, là tưởng nhớ đến Chúa liên lỉ như hít thở không khí. Tưởng nhớ đến Chúa liên lỉ như hít thở không khí. Mình thở ra, mình ý thức Chúa ở trong mình. Mình hít vào, ý thức Chúa ở trong mình. Làm thế nào anh chị em già trước tuổi được? Làm thế nào anh chị em có thể căng thẳng được? Tất cả những cái gì đến với mình đó, mình hít vào một cái thì là tức là chúng ta xua đuổi hết tất cả những cái lo phiền sợ hãi ra khỏi lòng mình. Chúng ta thở ra, chúng ta trút ra hết tất cả những lo lắng, căng thẳng, những vấn đề. Chúng ta thở ra, mình sống trong hiện tại, gọi là thiên đàng trong hiện tại, là cái chỗ đó. Ông Thánh Ông Sô nói liên tưởng đến Chúa, tưởng nhớ đến Chúa liên lỉ như hít thở không khí mình. Mà ở trong Chúa và Chúa ở trong mình ý thức được Chúa trong mình và nghe được Chúa, tiếng Chúa nói liên tục nói với mình. Và Chúa dạy cho từng cái cách thức, từng cái tư tưởng này được nè con, cái ý muốn đó không được đó con, cái lời nói này nè con phải nói ích lợi cho người nghe và đem lại ơn cứu rỗi, đem lại ơn giải thoát cho họ. Cái lời nói đó là lời nói thần khí đó con, nghe được, thấy được. Và cái việc làm này đó, ví dụ như bây giờ nấu một cái món ăn, tôi thấy nhiều người chiên cơm đơn sơ lắm, cũng món ăn những cái gia vị này nọ đó, chiên nó không, nó chỉ cần Chúa nói đổi một tí xíu thôi, tự nhiên cái cơm đó, anh chị em chiên cái cơm ra, cái cách sống đó, chiên cơm ra, có thể là hỏi mấy người đây tôi chỉ cho cách chiên cơm, Chiên cơm cái đó thì để trong tủ lạnh á, một tuần sau ăn, trong tủ lạnh nó vẫn ngon. Tại sao vậy? Chúa nói không, con làm như thế này nè, cái món này nên ăn, món này không nên ăn. Nghe Chúa nói với đứa anh chị em, tùng phục vân phục trong đức tin. Và khi làm tự nhiên nó ngon à, khi làm tự nhiên nó đẹp, khi làm tự nhiên nó thấy nó tốt. Và không phải là mình tốt, bởi vì Chúa, mình làm theo tính ý Chúa thì tất cả những cái việc á, Chúa làm qua mình á, có những cái hoa quả tốt lành, tốt đẹp. Đây là những cái người sống thực sự trong Chúa, trong thần khí Chúa. Những người có cái đức vâng phục trong niềm tin, sự vâng phục trong đức tin. Mà ông Thánh Phaolô nói tôi truyền giảng, tôi truyền giảng cho anh chị em, giảng truyền cho anh chị em hay là trao truyền cho anh chị em. Bởi vì đây là chìa khóa để mà chúng ta sống thiên đàng trong hiện tại. Tôi hy vọng anh chị em có theo dõi được, tôi cầu nguyện cho anh chị em theo dõi được. Chứ không thì anh chị em cứ ngồi ở đây, chừng nào cha cầu nguyện đây. Tôi muốn cái điều khác cho anh chị em hơn, hơn là được chữa lành, được sống với Chúa, được sống trong Chúa, được sống nhờ Chúa. Chúa ở trong mình, Chúa chiếm lấy mình. Không phải chỉ có lúc ngồi trong nhà thờ này mà thôi, mà mọi nơi, mọi lúc, từng nhịp tim, từng hơi thở, con tưởng nhớ đến Chúa liên lỉ như con hít thở không khí. Có người đón nhận được, có người không đón nhận. Vấn đề vẫn là cái như anh chị em, cuộc chiến tối hậu là giữa tôi với Thiên Chúa. Ai là chủ tôi? Chúa là chủ tôi hay tôi làm chủ đời tôi? Và anh chị em nhìn lại đi, anh chị em làm chủ đời của anh chị em thì chuyện gì đang xảy ra cho thân thể, cho tâm trí của mình, cho tinh thần của mình? Những gì tôi nói đây bởi vì mình sống rồi mình mới nói, mình thấy rõ. Và tôi muốn cho anh chị em được những gì mình có, và Chúa muốn như vậy. Càng sống càng khỏe mà càng sống càng trẻ ra, không bao giờ ngừng. Tôi cứ nói lại cái vấn đề này cái nữa anh chị em đây. Ông Mô-sê bắt đầu làm việc cho Thiên Chúa là ông 80 tuổi. Thần khí Chúa nhập vào ông, ông giải thoát dân Do Thái khỏi ách đô hộ hay là nô lệ dưới cái ách của người Ai Cập 80 tuổi. Bởi vì người đó sống trong thần khí Chúa. Ông tiên tri Elia, kính thưa anh chị em, tiên tri Elia trên ngoài 70, săn quần lên chạy đua và chạy nhanh hơn nay nữa. Thần khí Chúa trong ông Phaolô mà chúng ta đọc đây, chúng ta đọc trong Công vụ Tông đồ, đệ tử của ngài là ông Thánh Luca nói rằng đó là ngài đi đâu đó, người ta lấy cái khăn mu xoa, cái khăn tay đụng vào da thịt của ngài, đụng vào những người bệnh, bệnh hết, những người bị quỷ ám, quỷ ra khỏi những người bị quỷ ám. Khi mà đụng vào cái thân thể của Phaolô, cái con người Phaolô là con người sống trong thần khí, con người hiểu thế nào là vâng phục trong niềm tin. Do đó ông truyền cái điều này nó quan trọng hơn cả những cái chuyện mà anh chị em muốn được cái đặc sủng chữa lành. Đó là hiện sủng tạm thời thôi. Tôi sẽ lặp lại một điều, anh chị em phải chọn lựa. Bởi vì đến đây phải chọn lựa, phải có một cái sự thách thức để mà anh chị em chọn lựa thôi. Chọn lựa ai là chủ cuộc đời của mình. Mình tùng phục ai? Trong đời anh chị em tùng phục ai? Tôi tùng phục tôi hay là tôi tùng phục Chúa? Xin Thánh Phaolô chuyển cầu cho chúng ta được có sự vâng phục của đức tin.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.